นะโมตัสสะภะคะวะโต
นะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
Hôm nay thầy quên, thầy tưởng là giống như mấy bữa là 3 giờ.
Dạ, con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ thưa thầy, giai đoạn gần đây con nghe bài giảng của thầy, con bắt đầu nhìn và gọi tên được đâu là thực tại đang diễn ra, đâu là ảo tưởng do bản ngã dựng lên hoặc tiếng nói trong đầu. Con cũng hiểu rằng mình không nên bám vào những kinh nghiệm từ trong quá khứ, mà những kinh nghiệm đó cũng cần phải được xem lại, không còn đúng trong hiện tại. Nhớ lời thầy, con nhắc mình để quay lại hiện tại thân tâm cảnh, nên nhờ thế con đỡ bị lôi kéo theo những diễn biến trong tâm trí mình. Con muốn nhờ thầy giảng lại giúp con như thế nào là chánh niệm đúng ạ? Đó có phải là khi tâm mình vẫn giữ được sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành không ạ? Ngoài ra, con cũng đang tập đối diện với nỗi khổ đau trong con. Con thấy mình chỉ biết khóc khi nỗi khổ đau nổi lên, thấy cơ thể mệt mỏi, muốn buông xuôi, không muốn nắm bắt gì hết, rồi sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Mong thầy hướng dẫn cho con để trọn vẹn cảm nhận nỗi khổ đau này. Và con thấy mình cũng nôn nóng muốn hiểu được nguyên nhân nỗi khổ đau đó. Vậy làm sao để có trí tuệ nhìn ra được nguyên nhân ạ? Con thành kính tri ân thầy.
Thực ra đó thì mình cứ tưởng rằng là khi có một cái cơn sân hay là một cái nỗi đau nào đó đó, thì mình phải tập trung vào đó để mà quan sát, để mà thấy nó. Thật ra không phải như vậy, không cần thiết phải là như vậy, mà chỉ biết thôi, chỉ biết một cách hoàn toàn bình thường đó. Nhưng mà cái biết đó là tròn vẹn, nó biết một cách bình thường nhưng mà tròn vẹn, chứ không phải là cố biết, không cần phải cố biết. Trong Phật nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, vậy thôi. Biết để mình thấy là mình tròn vẹn để làm gì? Để tròn vẹn để mình thấy là cái cơn đau nó đang là như vậy, nó diễn biến như vậy và nó diệt đi như vậy, vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Chẳng cần phải là cố mà theo dõi để mà coi thử nó như thế nào một cách quá mức, không cần thiết như vậy. Bởi vì như thế này, cũng giống như là bây giờ ngẫu nhiên mình nghe một cái tiếng chuông chẳng hạn, thì mình chỉ nghe tiếng chuông đó, nó vang lên rồi nó tắt mất, mà tâm mình còn không có, cũng không phải là quá cố nghe nó, mà cũng không phải là mình nghĩ chuyện khác, mà lúc đó mình chỉ nghe thôi. Chứ nhiều khi mình thì mình nhầm một cái là khi mình cố mà thực hành chánh niệm tỉnh giác, mình cố tập trung, mà cố tập trung như vậy nó là sai. Tập trung như vậy thì nó lại qua thiền định mất. Đấy không phải là thiền định. Trong thiền định á, là khi mà mình tập trung á, thì nó là gọi là tâm tứ. Và đấy mình không phải tâm tứ, mà mình chỉ nghe về thôi, mình chỉ thấy về thôi, mình chỉ cảm nhận về thôi, chứ không phải là mình cố mà theo dõi nó một cách quá mức. Cho nên á, những cái từ mà mình tưởng là trong thiền, là trong thiền định á, thì những từ này là đúng: tích cực, miên mật, nắm bắt đối tượng, theo dõi đối tượng, ghi nhận đối tượng. Cái đó là thiền định, cái đó không phải thiền tuệ. Thiền tuệ là không cần thiết phải như vậy. Chị nghe là chị nghe thôi, chị thấy là thấy thôi, chị biết vậy thôi. Chứ không phải là mình quá là phải biết để làm gì. Nhưng mà nó có một cái là khi mình thấy mình nghe như vậy á, thì nó không có thêm thắt gì, không có cố là vận dụng gì cả. Mình không cố là ví dụ như một cơn đau thì mình không cố đuổi nó đi, mình cũng không cố giữ nó lại, hay là mình không có đánh giá nó là thế này, đánh giá nó là thế khác gì cả, mà là cơn đau là chỉ thấy là cơn đau thôi, đơn giản là vậy đó. Thành ra ở đây đó, nó mới có một cái từ mà mình cần phải thấy rõ đó, đó là cái từ vô vi vô ngã. Khi mà mình quá là tập trung để mà thật ra mình tập trung thường thường là tập trung là để diệt nó. Thí dụ một cơn đau là mình cố tập trung để cho diệt nó, hoặc là mình tập trung để cố hiểu nó, cũng cần thiết phải như vậy. Nó phải thực sự nhẹ nhàng tự nhiên. Cho nên thầy mới nói là có ba yếu tố rất là quan trọng, đó là dạng gì tôi là không có thêm bớt. Tự nhiên tức là nó từ đến từ đi, tự nhiên là nó từ đến từ đi cho mình, không có can thiệp. Và cái thứ ba đó là không cố gắng dùng tâm, thì đúng như vậy mới đúng vô vi vô ngã đó. Bây giờ mình đi thì mình chỉ thấy đang đi thôi, mình đang làm gì thì mình chỉ thấy một cách hoàn toàn tự nhiên. Trong đó không có hề có một chút gì mà thấy rằng là ta hành ở trong đó cả, không có cái gì mà trong đó là ta tu trong đó cả, mà là chỉ để cho cái tâm thấy đó, cái tâm thấy biết đó, nó phản ánh sự việc đó một cách tự nhiên mà mình không có can thiệp. Còn nếu như mình mà quá cố gắng ở trong đó một cái là vô tình mình đã can thiệp trong đó rồi.
Dạ kính thưa thầy, vào sáng ngày 1 tháng 10 vừa rồi, trong lúc ngồi thiền, con chiêm nghiệm ra được một điều. Hóa ra vấn đề cốt lõi trong suốt quá trình tu tập của con chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chữ, đó là thái độ. Và cũng chỉ có hai loại thái độ duy nhất là dính mắc, đồng hóa, phản kháng, hoặc là tự do, độc lập, hòa bình. Giải thoát là cái chi mà người đi kiếm, kẻ quên lối về. Giải thoát là không nặng nề, tự do độc lập giữa đời bể dâu. Xin thầy cho con lời chỉ dạy ạ.
Đúng. Thì cũng giống như vậy này, thầy mới nói đó. Tức là mình phải nhìn mọi sự, mọi vật đúng như nó là, nhưng mà không phải là cố nỗ lực rồi như cả, mình hoàn toàn bình thường. Nếu mình càng xem mọi sự mọi vật là hoàn toàn bình thường là tốt nhất. Tất cả mọi cái đều là bình thường, chứ đừng có quá là đặt nặng ra thành ra là một cái pháp tu rồi để đạt được cái này, để đạt được cái kia, để mong cầu cái này, mong cầu cái nọ, không phải vậy. Mình như là một tấm gương sáng phản ánh tất cả mọi sự mọi vật đúng như nó là, đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, thầy mới nói là trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, nó không có cái gì dễ hơn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sao? Bởi vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mình không làm gì cả, mình cứ chỉ để cho cái tâm biết, nó tự biết tự thấy, chứ mình không làm gì cả thì mới là đúng. Mới là đúng là vô vi vô ngã. Còn mình thường thường là mình cố hành, cố tu, cố phải để đạt được cái này, để đạt được cái kia, để mong cầu thành cái này cái nọ, kể cả mong cầu thành Phật thành Thánh cũng là mong cầu, không phải là mong cầu thành Phật thành Thánh mà là phải thấy thực tại như nó là. Đó. Nhưng mà thấy thực tại như nó là thì không phải là mình thấy theo ý mình, không phải thấy theo ý mình mà thấy như nó là. Cho nên thầy mới nói là phân biệt hai cái này. Một á là thấy biết pháp như nó là, chứ không phải là mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Khi mà mình tưởng là, cho là, mong sẽ là, muốn sẽ là đó, thì là mình đã rơi vào cái ngũ uất rồi, tức là rơi vào cái tào tác rồi. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một cái sự phản chiếu tự nhiên của tâm đối với tất cả các pháp. Đó. Cho nên mới nói là tâm địa nhược không. Có một vị thiền sư nói là tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu. Tức là khi cái tâm mình mà rộng rang tự nhiên á, thì là cái tâm mình và phát xa ra chứ ta này, nó giống như mặt trời ấy, nó tự chiếu hết. Nhưng mà vì sao mà nó không tự chiếu? Chính là bởi vì mình muốn thế này, mình muốn thế kia, mình tưởng thế này, mình tưởng thế nào ấy, cái mà chính cái tu theo kiểu đó nó mới sai. Chứ còn mình buông xuống để cho tâm rộng lặng thì nó sẽ tự chiếu hết. Nên tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu.
Dạ thưa thầy, con chiêm nghiệm ra rằng thanh tịnh trong sáng thật sự là khi tất cả mọi ý tưởng về thanh tịnh trong sáng hoàn toàn rơi rụng, hoặc nói cách khác, thanh tịnh trong sáng thật sự là khi không còn thanh tịnh trong sáng nào cả. Xin thầy cho con lời chỉ dạy ạ.
Tức là nói như vậy chưa đúng, phải nói như thế này mới đúng. Khi thanh tâm thanh tịnh trong sáng là nó từ thanh tịnh trong sáng, chứ không phải là muốn nó thanh tịnh trong sáng theo ý mình, phải nói như vậy mới đúng. Chẳng phải là thanh tịnh trong sáng là không thanh tịnh trong sáng, nói vậy là sao? Thanh tịnh trong sáng là không thanh tịnh trong sáng là sao? Nhưng mà tại vì á, mình có một cái khái niệm về thanh tịnh trong sáng, rồi bây giờ mình mới là cố giữ cái khái niệm thanh tịnh trong sáng đó thì nó mới sai. Chứ còn bây giờ nó tâm nó tự buông xuống tự nhiên, không có bị dính mắc gì, thì nó thanh tịnh trong sáng, tức là tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu là vậy đó. Thanh tịnh trong sáng tức là cái tâm mình vốn là như mặt trời. Nếu mà mình không còn có một cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì che lấp hết á, thì nó sẽ tự chiếu, nó sẽ phản ánh một cách hoàn toàn trung thực. Cái chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng. Cho nên bên lão tử cũng nói về đạo khả đạo phi thường đạo. Lão tử cũng nói đạo khả đạo phi thường đạo, tức là nếu đạo mà cho là đạo, cho là phải thế này phải thế kia thì cái đó không phải là cái đạo thường. Đó. Còn cái đạo thường là nó rất là bình thường. Nó đạo bình thường là đúng hơn chứ.
Kính thưa thầy, con thường nương tựa pháp thầy khai thị mà nay đã biết thấy là hành. Mọi việc đều tùy duyên thuận pháp, cũng có lúc si bị ngoại cảnh lôi đi theo tài tình danh lợi, nhưng sau một lúc là biết tự giật mình quay lại nhìn sâu soi rõ để thấy ra. Con xin tri ân sự dạy bảo của thầy. Vài năm trước con đọc quyển sách Thư Thầy Trò của thầy, hiểu ở một tầng khác. Nay nhiều lúc quay lại đọc thì hiểu thêm nhiều tầng nghĩa khác nữa. Con muốn hỏi thầy, ngoài sách của thầy viết, thầy có thể giới thiệu một số tựa sách khác phù hợp chánh pháp mà thầy đã đọc qua và thấy tâm đắc để cho con tìm đọc thêm được không ạ? Con biết Đời Sống chính là cuốn sách lớn nhất, nhưng con vẫn thường đọc sách giấy hàng đêm trước khi ngủ, nên nhờ thầy giới thiệu tựa sách cho con. Con xin chúc thầy luôn khỏe mạnh, bình an. Con xin tri ân thầy.
Nói chung là mình tìm, nếu mình đọc thì nó có hai loại sách. Một loại sách đó là nó mang tính kỹ thuật, mang tính kỹ thuật, với lại là cái sách nó mang tính là cái kiến thức, thì mấy cái đó không nên đọc. Mà cái sách nào mà khi mình đọc á thì mình thấy ra mình á, ví dụ như mình đọc hết cái bài kinh này qua bài kinh khác mà mình không thấy gì cả thì cũng như không thôi. Cho dù cho mình học hết, thuộc lòng hết tất cả cái tam tàng kinh điển thì cũng như không thôi. Nhưng mà nếu mình đọc một câu thôi, nhưng mà nó là chạm vào mình được, tức là nó thấy được mình trong cái câu đó. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài gặp một người đó nào đó mà Ngài nói một câu mà người đó giác ngộ là bởi vì nó chạm vào người đó. Nó chạm vào người đó. Thí dụ như là khi đạo sĩ Xá Lợi Phất, tức là Ngài Xá Lợi Phất lúc mà còn là một đạo sĩ, là một người đi tìm đạo thôi. Nhưng mà bởi vì Ngài là một người, sau này Ngài là một người trí tuệ, nhưng mà trước khi trí tuệ Ngài là người lý trí, cứ muốn mong cầu đi tìm cái sở tri sở đắc, nhưng mà tìm mãi không khi nào mà lấp đầy được cái, thỏa mãn được cái biết của mình, hay là cái mong cầu đạt được gì đó của mình. Thì một hôm Ngài đi lang thang thì cũng trong cái với tâm trạng đi tìm cầu như vậy đó, thì gặp Ngài Asachi. Thì gặp Ngài Asachi thì thấy Ngài Asachi, Ngài đi rất là bình thản, Ngài đi ôm bình bát khất thực, rất là thanh tịnh. Mình nói là lục căn thanh tịnh, tức là từ cái dáng đi cho đến vẻ mặt cho đến tất cả đều là thấy nó rất là bình, bất cứ bình an. Thì trong khi đó bản thân Ngài Xá Lợi Phất thì nó luôn đang sôi sục một cái thúc đẩy gì đó để mình phải thế này phải thế kia gì đó. Thì với một tâm trạng như là Xá Lợi Phất nhìn thấy Ngài Asachi đó, mà Ngài Asachi cũng là cái người mới được nghe Đức Phật khai thị mà giác ngộ thôi. Thì nhưng mà khi mà Ngài đã giác ngộ rồi thì Ngài toát ra một cái sự thanh tịnh trong sáng rất là nhẹ nhàng thoải mái. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới thấy như vậy á, mới rất là ngạc nhiên, tại sao lại có một cái người mà có thể là đi với một cái dáng là thông dong tự tại như vậy. Thì Ngài mới đến mới hỏi, nói tôi xin hỏi là tôi thấy Ngài rất là thanh tịnh, mà thầy của Ngài là ai và thầy của Ngài dạy gì mà Ngài thanh tịnh như vậy? Ngài đại khái là vậy. Thì Ngài Asachi Ngài nhìn Xá Lợi Phất, Ngài biết liền đây là một người đang lăng xăng tìm kiếm, đang nỗ lực tìm kiếm, rồi tu hành, rồi tìm hiểu sợ tri sợ đắc gì đủ thứ. Trong mà có một bài kệ mà Đức Phật Ngài có nói, cái bài kệ này rất hay. Quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri, hay là người ngu tìm kiếm sợ tri sợ đắc, hủy phần sáng của mình. Tức là mình vốn là sáng, nhưng mà lại khởi lên cái mong cầu tìm sợ tri sợ đắc, cho nên mất cái phần sáng của mình. Từ chạy đầu chính nó, cái từ mà từ chạy đầu chính nó, lúc đầu thầy đọc thầy không hiểu, sau mới hiểu là đúng là chạy đầu chính nó nghĩa là thế này. Tức là mình, nếu mà mình đang tròn vẹn với chính mình á thì mình không bị chạy ra làm hai. Nhưng mà trong lúc mình đang đi hay mình đang làm gì đó mà cái tâm mình lại nghĩ đến sợ tri sợ đắc, tức là mình từ mình chạy mình đã làm hai rồi, phải không? Tức là mình từ tách mình đã làm hai rồi, lại ra là mình đang đi thì tròn vẹn với đi, đang ăn thì tròn vẹn với ăn, đang làm gì thì mình tròn vẹn với cái thực tại đang là đó. Thì bây giờ nói là chạy làm hai, tức là đang đi nhưng mà lại mong cầu chuyện khác, đang ăn thì mong cầu chuyện khác, tức là luôn luôn là chạy ra làm hai. Thầy nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sẽ tìm cầu sợ chi sợ đắc, mà hủy phần sáng của mình. Vốn mình, tâm mình là sáng, tâm vốn là Papasarachita, mà mình lại là đánh mất cái phần sáng đó đi, rồi từ chạy đầu mình ra làm hai, từ chạy đầu chính nó. Thế thì ở đây đó là khi mình đọc sách đó, hay là mình nghe pháp, thì cái người thuyết pháp nào hay là cái sách nào mà nói thẳng vào được tâm mình, nói thẳng vào được chính đời sống của mình, để mình thấy ra được à như vậy à, đó. Ngồi là vậy thôi chứ ngồi đâu gì đó. Nghĩa là cái vị đó nghe Đức Phật nói đó, tức là tự nhiên sáng ra rồi, thấy ra rồi một cái mà mình không thấy đường thấy sáng gì cả, mà bây giờ chỉ một cái là mình thấy đúng rồi. Mà cái đó là không phải là đúng ở đâu, mà đúng ngay trong chính mình á, tức là người đó thấy ra ngay trong chính mình á. Cho nên khi mà ngài sáng lời Phật hỏi như vậy á, thì lại ra ngài Asachi nói rằng tôi được ngồi đây tôi sẽ kể lại toàn bộ Đức Phật ngài dạy tôi trong khi mà Đức Phật ngài đến dạy năm vị kiều trần như, trong đó có tôi, trong đó ngài dạy như thế này. Nhưng mà ngài không nói, không phải là nói là thầy của ngài là ai và thầy của ngài dạy gì, chỉ là ngồi kể lại tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, mà là chỉ ra chính cái thấy của mình, chính cái thấy của mình ở nơi Xá Lợi Phất. Thì ngài Asachi mới nói rằng là thấy rằng là ông này sợ gì mà vẫn còn lăng xăng làm sao như vậy đó, là bởi vì cái tâm ông đang còn tìm kiếm, đang còn mong cầu. Chính cái tâm mà khởi lên cái tìm kiếm mong cầu đó đó mới là cái nguyên nhân của tất cả những cái lăng xăng phiền não đó. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài Asachi mới nói như thế này: các pháp sinh do nhân, các pháp ở đây tức là tất cả cái lăng xăng ồn ào đó đó là do cái tâm khởi lên tìm cầu mong cầu đó. Thế nên là các pháp sinh do nhân, nhân diệt các pháp diệt. Bây giờ nếu không có mong cầu, không tìm cầu gì nữa, không mong cầu, không tìm cầu gì nữa, chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải là mình cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để tìm cầu. Quý vị nhớ điều này cực kỳ quan trọng ha. Không phải cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để tìm cầu, mà buông hết mọi tìm cầu, thì ngay lúc đó liền tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thầy nhắc lại ha, không phải khởi lên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để tìm cầu, bởi vì như vậy là thân nó hữu vi hữu ngã mất rồi, mà là buông hết mọi tìm cầu thì tâm liền trong sáng, bởi vì tâm liền nhược không thì tuệ nhật tự chiếu. Cho nên lúc đó đó là cái tâm nó trở lại được với cái bản chất mà Papasarachitta của nó. Khi trở về với cái bản chất Papasarachitta của nó đó thì từ đồng nó soi sáng. Cho nên khi mà nghe như vậy một cái thì Xá Lợi Phất thấy liền, cho nên mới buông xuống. Ủa thì tại ra là vậy. Thế mà hồi nào giờ mình lại không biết, mình cứ thật mại tìm cầu, mà té là cái mình tìm cầu là chính là ở trong mình, chứ không phải cái bên, không phải là bên ngoài, mà là cái tìm cầu đó là ở nơi chính mình. Mình buông ra thì liền thấy nó. Cho nên ngài mới buông được cái nỗ lực tìm cầu đó. Và ngài đã theo trong kinh nói thì ngài đã nhập dần. Nhập dòng tức là trở về được với lại cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. Thế thì bây giờ mình nghe cái gì đó mà nó chạm vào được mình á, nó mở ra cho mình được cái thấy á, để mình đừng có kẹt vào cái này, đừng có kẹt vào cái kia, kẹt vào cái đó. Còn cái người mà ví dụ như mình học cái gì đó mà phải thế này này, phải làm thế kia này, phải làm thế nào thì là học rồi, không phải như vậy, mà là bởi vì Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng là xả ly, ly tham đoàn diệt an tịnh. Cho nên bây giờ mình nghe những cái người nào mà nói mà giúp cho mình chạm vào mình để mình phá ra được những cái che lấp trói buộc á, thì đó là mình nên nghe, nên đọc. Đó. Có thể những người mà họ cũng có thấy. Hiện nay đó, hiện nay mà thầy thấy là những cái người mà có thấy á, hay là và những cái sách ngoài sách Phật ra. Nhưng mà sách Phật á thì mình cũng phải lưu ý, bởi vì cái ngôn ngữ của cái thời Đức Phật rồi là dịch qua tiếng Việt thì của cái thời các vị dịch đó thì nó là Hán Việt quá nhiều. Cho nên tại sao khi mà thầy giảng là thầy cố ý dùng những cái từ rất bình thường mà nó chạm vào cái thực, hơn là nói những cái từ trong kinh điển mà mình phải suy nghĩ, phải tìm hiểu đủ thứ để mà hiểu nó, mà hóa ra thành ra mỗi người lại hiểu mỗi cách. Đó. Cho nên cái ngôn ngữ nào mà nó chạm vào mình mà mình không cần phải, mà nhiều khi mình không cần đọc nhiều mà mình chỉ cần đọc một câu nào đó thôi. Đó. Thí dụ như cả cái lão tự Đạo Đức Kinh, mà có thể mình chỉ cần một câu như là đạo khả đạo phi thường đạo, có khi một câu đó không thôi là mình đã thấy rồi. Thì ngoài cái những cái lời nhường lời mà cốt lõi của Đức Phật á, chứ còn tám tàng kinh điển thì vẫn là người ta thêm thắt rất nhiều, nhất là chú giải rồi thì luồng nó thêm nữa thì nó quá nhiều đi, nhưng mà vẫn là ở trong đó có những cái câu nói cực kỳ là cốt lõi. Có thể là trong tám tàng mình đọc tới cái câu đó một cái là tự nhiên nó chạm vào mình một cái là mình rúng động và mình khóc luôn, chảy nước mắt luôn, tại vì nó quá đúng cái mà mình đang muốn, là mình đang rất là phân vân, đang rất là nghi hoặc về cái đó, nhưng mà tự nhiên nó chạm vào cái nó vỡ ra đó. Thì những cái đó nó rất là quan trọng. Thì bây giờ có những cái người khác như thử là lão tự Đạo Đức Kinh chẳng hạn, là cũng nên đọc này, nhưng mà nó cũng hơi khó đó, hơi khó là bởi vì bây giờ nó quá nhiều ngôn ngữ quá. Thầy có viết một cái cuốn về lão tự Đạo Đức Kinh là tình viết rất nhiều chương, nhưng mà cuối cùng là thầy viết có hai chương thôi. Viết hai chương về lão tự Đạo Đức Kinh, thì trong đó có cái cuốn là sau này á thầy đổi cái tên của cái cuốn sách đó lại là Đừng Hiểu Lầm Lão Tự. Đó là một cuốn sách có thể các vị đọc được, bởi vì trong đó nó có cái vừa nói lão tự nhưng mà vừa nói Phật giáo trong đó để cho dễ hiểu. Rồi Cần Đài ở đấy á, là có Krishnamurti. Krishnamurti đó là cái người mà họ bác hết tất cả mọi cái hệ thống. Bác hết tất cả mọi hệ thống. Cái mục đích của ông không phải là, thật ra người ta hiểu lầm là ông bác hết, thật ra không phải là ông bác hết. Mà bởi vì ngay cả lời của Đức Phật dạy đó, ông cũng bác luôn. Thí dụ như ông nói là không có nghiệp rồi gì cả, thì không có nghĩa là ông bác cái nghiệp, nhưng mà ông bác cái hiểu sai của mình về cái nghiệp. Bây giờ mình là bị một hệ thống giáo lý về nghiệp nó làm cho mình u tối rồi. Trong khi đó cái nghiệp là cái mà mình phải thấy ra mình ngay tại đây và bây giờ đó, mới cái nghiệp đó mới đúng nè. Thí dụ như có một cái gì đó mà mình nổi sân, có cái gì đó mình nội tham, rồi cái sân đó nó tác động như thế nào, cái tham đó nó tác động như thế nào á, thì cái đó mới thực là sự là cái nghiệp mà mình đang thấy. Chứ bây giờ mình cứ nói thành nghiệp trở thành ra một triết lý, là một triết học là nó chắc rồi, nó không phải như vậy. Như vậy thì mình không thấy ngay được nó như nó đang là. Cho nên ai nói nghiệp cái là ông nói ở đó là mình gán vô cho cái chuyện đó là cái nghiệp thôi. Thí dụ bây giờ mình bị bệnh cái mình nói ở tại cái nghiệp. Thay vì khi mình bệnh á là mình cảm nhận cái cơn đau đó như thế nào, rồi mình sẽ thấu hiểu được cái cơn đau đó nó phát xuất từ đâu. Đó. thì lúc đó mình mới là có thể thấu, ít nhất là không phải là mình giải quyết được cơn đau đó hay là không, mà là mình thấu hiểu cơn đau đó. Đó. Tức là nó cái đó nó phải cái mà Phật pháp á, là cái phải là thấy ngay Sanhedicô, không qua thời gian Akaliko, quay lại là thấy cơn đau là đang đau thì quay lại là thấy ngay. Quay lại là sao? Tức là cơn đau cái mình nói u đau thế này, đau thế kia, tôi thế này, tôi thế nọ gì đó đó, tức là lao sao cho không thấy được cơn đau. Còn khi mình buông ra tất cả những cái lao sao đó đó thì mình cảm nhận cái cơn đau một cách rõ ràng. Tức là cái đó nó là Ehipasiko, là quay lại đến cái thực tại đó mà thấy. Upadajiko là ngay trên cái thực tại đó thì liền là thực chứng. Thực chứng là gì? Thực chứng tức là mình chứng nghiệm cái cơn đau đó đúng như nó là. Gọi là thực chứng, đơn giản này thôi. Cho nên cái này nó rất là thực tế. Thì ông Krishna Mukti, ông bác không phải là ông bác hết tất cả mọi thứ, mà ông bác cái mà mình đã quan niệm về nó. Bây giờ mình không còn là một đạo Phật, mà mình là quan niệm về đạo Phật. Bây giờ trong chúng ta đó là chỉ có người này quan niệm về Phật như thế nào, người kia quan niệm về Phật như thế nào, người nọ quan niệm về Phật như thế nào, chứ không phải là Phật thật, không phải là lời dạy của Phật thật. Đó là lý do vì sao mà cũng cái lời dạy đó mà người này thì lại vận dụng ra pháp thiền này, người kia lại vận dụng ra pháp thiền kia, người nọ pháp người dùng ra pháp thiền nọ. Đó là bởi vì mỗi người vẫn là hiểu mỗi cách khác nhau đó, chứ không phải là chạm vào cái thực. Cho nên nói gì ông cũng bác hết, nói giác ngộ cũng bác luôn, nói nghiệp cũng bác luôn, nói cái gì cũng bác hết. Mình nói lúc đầu thầy đọc mình, thầy nói ủa cái ông này ông kỳ lạ, nó ông bác hết trơn á. Bác hết mọi thứ, bác cả giáo dục, cả tôn giáo, cả triết học, bác hết, không còn cái gì hết. À, thì té ra sau này thầy mới hiểu rằng là chính cái bác đó, đó là đi đúng cái đường mà Đức Phật Ngài nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Buông đi, đừng có xem Phật là một triết học, đừng xem Phật là một triết lý gì cả, đừng có xem đó là một hệ thống giáo lý gì cả, đừng có thành trở thành một hệ thống lý luận hết sức chặt chẽ gì cả, mà phải thấy ngay pháp đang là, không phải là một hệ thống lý luận chặt chẽ. Rồi ví dụ như Ngài Achancha cũng là một người có thực chứng, một người có thực chứng. Có đôi lúc những người có thực chứng trong Phật giáo thì lại bị là Phật giáo lên án, bởi vì nhiều khi Phật giáo này không hiểu được cái người đó, bởi vì người đó họ thực chứng, chứ không phải là họ nắm cái giáo lý hay là họ nắm cái triết lý Phật giáo gì cả, mà họ là thấy ra cái thực. Thì những người lại là nắm giáo lý thật nhiều nhưng mà không thấy ra cái thực á, thì họ cho đó là không đúng. Ở bên đạo Thiên Chúa cũng vậy, có những ông cha hay là có những cái cúng chiêng mà khi họ thấy pháp, bởi vì pháp là chân lý, là chung của tất cả chứ không phải là riêng cho Phật giáo hay là riêng cho Thiên Chúa giáo. Cho nên cái người nào mà con mắt tuệ họ mở ra thì họ thấy pháp đó. Tức là càng rơi vào cái hệ thống lý luận thì càng mất đi cái mầm trí tuệ mà đang nảy mầm. Cái trí tuệ nó đang nảy mầm là nó đã mất đi liền. Cho nên nó phải hoàn toàn tự do để thoát ra khỏi tất cả mọi hệ thống thì mới được. Thì Ngài Achancha cũng vậy. Đôi lúc Ngài Achancha cũng bị lên án, xem như là một những người ngoại lệ, những người ngoại lệ, không phải là đúng hệ thống Phật giáo. Đó. Những vị như là Ngài Suomin ở bên Miến Điện, mà bây giờ có người đệ tử là thiền sư Tiêu Chaniya chẳng hạn, thì ông cũng nói thoát ra khỏi kinh điển, ông nói toàn nói vào cái thực, thì nhiều khi là hệ thống kinh điển lại cho ông là sai. Nó mới dễ sợ vậy. Hay là một cái người mà thường nhắc chúng ta trở về với hiện tại, ông thường hay nói một cái, dùng một cái từ gọi là hiện diện hay là có mặt trong hiện tại, đó là ông Eckhart Tolle. Ông Eckhart Tolle cũng là một người, ví dụ như cuốn sách mà Sức Mạnh Của Hiện Tại là gì đó. Đó, mấy cuốn sách đó là cũng nên đọc. Thật ra là rất nhiều, có thậm chí có những cái cuốn sách là cuốn truyện, thậm chí là có những cuốn truyện, nhưng mà cuốn truyện đó nó lại nói lên được một cái phần nào đó của cái bản chất đời sống. Đó, thí dụ như là cái cuốn Zarathustra đã nói như thế của Nietzsche, đó là một cuốn truyện thôi, nhưng mà qua đó ông nói, ví dụ như ông nói một câu như thế này: chẳng thà mình làm thần điên cho chính mình, còn hơn là làm bậc thánh cho tư tưởng của kẻ khác. Một câu đó cũng đủ là mình rung động đó. Cũng đủ để mà phá đi cái mà mình cứ chạy theo cái này, chạy theo cái kia. Chẳng thà mình làm thần điên cho chính mình, còn hơn là làm bậc thánh cho tư tưởng của kẻ khác. Đó. Cho nên ngay cả khi mà quý vị nghe đọc sách thầy hoặc là nghe pháp của thầy á, thì đừng có là lập thành một cái hệ thống tư tưởng một cái hệ thống pháp hành nào đó để mà hành, không có đâu. Tất cả thầy nói là để chỉ gợi ý cho mình từ trở về khám phá lại chính mình thôi. Khám phá kiểu gì cũng được hết trơn, miệng sao mà khi thấy ra được á, cứ nói ngôn ngữ của các vị, không cần nói theo ngôn ngữ của thầy nữa. Hả? Không cần nói theo ngôn ngữ của thầy, cũng giống như khi mà các cái vị như ngài Asati đó, tức là ngài đâu có nói ngôn ngữ của Đức Phật đâu, ngài nói ngay cái ngôn ngữ của sự thật. Đó. Thì thật ra là rất là nhiều sách. Rồi thầy cũng đọc nhiều quá, bây giờ trong đó thì cũng có cái mình cứ cũng ăn thua mà chính mình thôi. Có cái mình đọc trong đó có cái đúng cái sai, cái nào như thế nào thì mình tự mình thấy để mình gàn lọc thôi, chứ còn cũng không thể nào mà nói được là cuốn sách nào hiện tại là nó hoàn hảo hay là không hoàn hảo.
Dạ kính bạch sư ông, lâu nay khi nghe những bài giảng của sư ông luôn nhắc đến tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Vậy nếu như khi ta hiểu được tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì rồi, thì có phải mọi thắc mắc sẽ được tháo gỡ, dù là vấn đề gì hay bất kỳ câu hỏi nào, có đúng không ạ?
Là sao?
Dạ, ý là khi mình hiểu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì, thì mọi thắc mắc sẽ được tháo gỡ, và bất kỳ câu hỏi nào mình thắc mắc thì sẽ được giải quyết.
Đúng, tức là khi mà mình đã thấu hiểu được cái nguyên lý chánh niệm tỉnh giác, hay là cái thấy trung thực, giống như tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nói một cách khác là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, mỗi lúc nói mỗi khác. Hoặc là khi nói với ông Angulimala đó, thì Đức Phật ngài nói là Như Lai dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại. Thì lúc đó cái từ mà dừng lại đó nó có một cái nghĩa cực kỳ đặc biệt. Dừng lại cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là dừng lại. Dừng lại mọi cái che lấp trói buộc, dừng lại mọi cái tìm cầu. Khi mình dừng lại mọi cái tìm cầu chính là tinh tấn. Khi mình dừng lại mọi cái tìm cầu thì tâm mình nó tròn vẹn với thực tại, tức là chánh niệm. Mà khi nó tròn vẹn với thực tại, không tìm cầu gì nữa, thì tâm nó sáng, thì đó là tỉnh giác. Thì hóa ra là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó có sẵn rồi. Bây giờ mình đừng có làm gì hết trơn, thì tự động nó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên đúng là khi mà mình đã thấu hiểu được vào được cái pháp hành đó đúng thì tự nhiên ai hỏi gì cũng nói được. Là tại sao? Vì tất cả những cái hỏi mà đúng á, nếu bây giờ hỏi trên trời dưới đất, hỏi trên trời nó có bao nhiêu ngôi sao thì thua. Tóc có bao nhiêu sợi tóc, thua cái đó, thua. Không thể nào cái gì cũng trả lời được, mà cũng cần trả lời cái đó. Nhưng bây giờ nói rằng là khi mình buồn thì làm sao, khi mình khổ thì làm sao, đó. Khi mình phiền não thì làm sao, thì cái đó là đều trả lời được hết. Thì tức là cái gì mà nó thực trong đời sống á, thì cái người mà thấu hiểu chánh niệm tỉnh giác, người ta sẽ trả lời được hết. Không cần qua kinh điển, không cần qua bất kỳ cái gì cả, người ta trả lời thẳng vào sự thật thôi.
Con kính đảnh lễ sư ông, con luôn nhớ lời sư ông giảng rằng khi mình càng mong muốn đạt được điều gì thì càng không thấy ra sự thật. Trong cuộc sống của con, nhất là trong công việc, con luôn có những mục tiêu phải đạt. Con băn khoăn không biết làm thế nào để có thể vẫn làm tốt công việc mà không làm tăng trưởng bản ngã của mình. Kính mong sư ông chỉ dạy cho con.
Thực ra đó là đơn giản là thế này thôi. Trong đời sống thì đương nhiên là mình có những cái nhu cầu. Nhu cầu với là mong cầu là hai cái nó khác nhau. Mình thường là không phân biệt được cái gì là nhu cầu mà cái gì là mong cầu. Đó. Thì nếu như mà trong đời sống mà mình thường quan sát chính mình á, thì mình sẽ thấy rằng là cái gì là nhu cầu. Cái mà nhu cầu tức là cái mà không có, không được. Đó. Còn cái mong cầu đó thì không mong cầu cũng được. Tức là không mong cầu cũng chẳng sao. Người nào mong cầu thì cứ mong cầu, mà mong cầu cái gì thì cứ làm đi. Thì để học cái bài học mong cầu đó nó sẽ đưa tới đâu, đơn giản là vậy thôi. Thành ra là ở đời thì đương nhiên là phải mong cầu. Tuy nhiên á, là người ta mong cầu tức là đi quá nhu cầu. Định nghĩa như vậy đó. Mong cầu tức là đi quá nhu cầu. Thế nhưng mà bây giờ mình quan sát thì mình sẽ phân biệt được cái nào là nhu cầu mà cái nào là mong cầu. Để mà mình là loài ra khỏi cái đời sống những cái vô ích. Với lại thứ hai á, là mình phải phân biệt được là cái như chân như thật và cái mà mình tưởng tượng. Cái mà mình tưởng và cái thực. Luôn luôn ở trong đời sống là luôn luôn là có cái thực và cái tượng, mình tượng. Ngay khi bây giờ mình nhìn cái hoa này không thôi á, là một là mình thấy nó đúng như nó là, mà hai là mình chỉ nhìn nó qua cái tượng của mình mà thôi. Cho nên người ta nói rằng là tam thế duy tâm, tam giới duy tâm mà vàng pháp duy thức là vậy. Tức là vàng pháp thì nó là như vậy đó, nhưng mà thật ra là nó qua cái tâm thức của mình cái là nó bị nhuốm cái màu của cái tâm thức của mình rồi, nhuốm cái màu chủ quan của tâm thức của mình rồi, cho nên mình không thấy đúng như nó là. Cho nên người ta mới phân biệt ra là chân đế với tục đế. Chân đế thì mọi thứ đúng như nó là, còn tục đế đó là mình cho là, mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ ra là tục đế rồi. Vì vậy mà trong đời sống đó, mình phải phân biệt được hai điều đó. Thì khi đó mình mới là xả ly ly tham đoàn diệt, là xả ly ly tham đoàn diệt cái mà cái mong cầu hay là cái mà đặt để ra thôi. Chứ không phải là cái thực. Thì cái người giác ngộ đó là người ta thoát ra khỏi được cái ảo tượng để người ta thấy ra sự thật. Thì cái mục đích của cái mà để mình trở về với tâm rộng lặng trong sáng để mà soi sáng mọi thứ đó là để mình phân biệt được là cái gì là cái thực, còn cái gì là cái mà thực ra là mình đặt ra. Mà đặt ra đó là nó qua một cái quá trình gọi là khái niệm hóa, rồi hình thành tư tưởng và hình thành quan niệm. Và nếu mà hình thành quan niệm đó mà chấp vào một quan niệm sao thì gọi sai, thì gọi là tà kiến, hay là chấp một chiều thì gọi là tà kiến chẳng hạn vậy. Tức là cái tiến trình đó mình phải thấy rất là rõ để mà mình trả cái thế giới này trở về với là cái bản chất thực của chính nó. Còn cái thế giới này đó là bây giờ nó đã biến thành thế gian rồi, chứ không còn là cái thế giới nữa, mà nó là biến thành cái thế gian, mà thế gian trong mỗi người mỗi khác, chứ không phải là thế gian giống nhau. Thế gian của anh A là khác thế gian của anh B đó. Còn cái thế giới đó thì nó vẫn là như nó là, không phải là qua cái anh A hay anh B gì cả, mà thế giới thì nó là như nó là. Cho nên thế giới đó thì nó đúng với sự vận hành của pháp, còn thế gian đó thì là nó đi theo cái ảo ảnh của cái tưởng tượng mà con người tạo ra. Đó. Thì mình phải phân biệt cái điều đó, phân biệt được là đâu là nhu cầu, đâu là vọng cầu, đâu là chân đế, đâu là tục đế, đó. Đâu là chân, đâu là cái thật, đâu là ảo tưởng. Còn khi mà mình đã sống trong đời đó, nếu mình chưa thấy thì mình cứ vẫn phải làm theo cái vọng tưởng hay là gì đó, nhưng mà cứ qua đó mình phải luôn rõ biết. Để mà tại sao mình luôn rõ biết là để mình mới là thấy ra được cái điều đó là đúng hay sai, xấu hay tốt, để mình mới là buông bỏ. Có cái buông bỏ được, có cái không buông bỏ, bởi vì cái đó là thế giới chân thật như vậy, làm sao buông bỏ. Chỉ có buông bỏ cái ảo tượng của mình tạo ra thôi.
À, trước đây con được một ni sư trụ trì đã tặng con một tượng Quan Thế Âm, con thờ cũng khoảng 8 năm. Vài năm gần đây con hướng đến Phật giáo Nguyên Thủy và hàng ngày con hành thiền. Con có tác ý muốn thờ tượng Đức Phật và không thờ tượng Quán Âm nữa. Có được không ạ? À? Con kính mong sư ông chỉ giúp cho con.
Cái đó thì cái đó là quyền tự do tín ngưỡng của mọi người. Chắc là ai muốn thờ thì thờ, mà ai muốn thờ thì thôi. Thì đem cho người khác. Hoặc là mình bỏ đi cũng được, nếu mình không thấy cần thiết để thờ nữa. Nhưng mà mình không nên bác. Mình không nói có mà cũng không nói không có. Thì ai nói có thì cứ có, mà ai nói không có thì cứ không có thôi. Chứ cần mình không có can thiệp vào chuyện đó, vì đó là cái tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên á, nó cũng còn có một mặt sâu xa nữa. Có một mặt sâu xa nữa là bởi vì trong cái thời mà tường pháp á, trong cái thời chánh pháp á, thì Đức Phật hay là Ngài A-sa-chi gì đó cũng chỉ thẳng hết, chỉ thẳng để cho người ta thấy hết. Nhưng mà trong thời tường pháp á, thì bây giờ nó cái người mà có thể thấy chỉ thẳng là không còn nữa, cho nên bây giờ là phải là dùng biểu tượng. Đó, dùng biểu tượng để đáp ứng cái căn cơ trình độ của mọi người, cho nên người ta phải dùng cái biểu tượng này, dùng biểu tượng kia. À, nhưng mà khi đến một lúc nào đó mình giải mã được tất cả những biểu tượng đó đó, thì hóa ra là cũng hoàn toàn rất đúng. Đó. Hồi đầu thầy đọc cái kinh, bởi vì thầy nghiên cứu cả các cái tông phái, thì đọc kinh Pháp Hoa thì thầy thấy sao nó toàn mê tín không ạ? Toàn mê tín không thôi. Thí dụ như nói thế này, muốn sinh con trai thì niệm Quán Thế Âm là được sinh con trai. Hay là mình bị nhà cháy cái mình niệm Quán Thế Âm là hết cháy. Rồi mình bị chìm xuống nước, cái mình niệm Quán Thế Âm cái là mình hết chìm. Mình cũng thấy, mà có nhiều người niệm hoài không chìm, nó cứ chìm mà. Thì ra niệm hoài cứ chìm thôi, còn nhà cháy cứ phải kêu cứu hỏa tới, chứ còn mình niệm nó cháy tiếp. Thì té ra là nó có một cái ý nghĩa khác, cái tâm sân á là ví như là lửa đốt, lửa cháy. Bây giờ khi mình tâm sân mà quán Thế Âm là sao? Quán Thế Âm tức là người đó là thiền quán đó. Thiền quán là sao? Thiền quán tức là xoay lại quán tự tại. Quán Thế Âm hay là quán tự tại tức là xoay sáng lại chính mình. Quán tự tại tức là xoay sáng lại chính mình. Thế bây giờ mình đang sân mà là quay lại soi sáng lại cái sân thì nó hết sân, thì đúng nói gì nữa, tức là đã lựa cháy mà mình niệm Quán Thế Âm là nó hết cháy, là đúng rồi chứ gì nữa, tức là nó nói cái ý niệm mà rồi á. Bây giờ mình bị chìm cái dục vọng á, dục vọng á là giống như là bị chìm, người ta thường hay nói là đắm chìm trong dục vọng. Cho nên đắm chìm là gì? Đắm chìm tức là mình bị giống như bị chìm dưới nước á. Thì dục vọng là giống như cái biển dục vọng, sông dục vọng, dòng sông dục vọng, biển dục vọng đó. Thì bây giờ mình bị chìm trong nước có nghĩa là mình đang bị đắm chìm trong dục vọng. Bây giờ mình niệm Quán Thế Âm tức là nếu mình đang đắm chìm trong dục vọng mà mình quay lại để mà quan sát, lắng nghe lại cái dục vọng đó thì nó hết, thì mình sẽ thấy nó sinh là có diệt. Nhưng khi mình hoàn toàn quan sát thì mình sẽ thấy là cái dục vọng nó sinh thì nó mà quan sát nó thì nó sẽ diệt đó. Hoặc là khi mình bị gông cùm, khi mình bị gông cùm niệm Quán Thế Âm liền là gông cùm, liền là thoát ra khỏi gông cùm. Gông cùm đó là gì? Đó chính là cái cố chấp. Mình cố chấp một cái gì đó. Bây giờ mình quay lại để mà soi sáng lại cái chấp trước đó thì tự nhiên tâm mình nó thoát ra khỏi cái chấp trước đó. Hóa ra đó, người ta nói là Đức Quán Thế Âm á là có lòng đại từ đại bi. Đại bi là vì sao? Là bởi vì khi mình sân mà mình quay lại để mà quan sát cái sân đó đó, chính là mình đang là có lòng từ bi với nó. Còn nếu không á thì mình cứ là phải làm sao mà dẹp cái sân này đi. Mà mình đang sân mà mình nói làm sao mà dẹp cái sân này đi thì tức là mình sân thêm nữa. Cho nên mình sân á thì mình phải là quay lại mình nhìn với tâm từ tâm bi thì sân nó mới hết. Tức là mình phải cảm thông với cái sân đó, mình phải thấu hiểu cái sân đó thì nó mới hết. Chứ bây giờ mình đang sân cái mình nói ôi nhất định phải làm hết sân, tức là mình đang sân rồi đó, đang sân thêm nữa, tức là đổ dầu thêm một lửa nữa đó. Đó cho nên á mình thấy là hóa ra là cái Phật Phổ Môn là đúng chứ đâu có sai. Tức là nếu mình hiểu đúng á thì người ta vận dụng như vậy để cho cái người đức tin người ta tu tập. Nhưng mà khi người trí tuệ á thì lại khi mà cái trí tuệ phát triển rồi đó thì lại thấy khác đó. Cũng như là mình nói là mình niệm Đức A Di Đà để lên cõi Tây Phương, đức tin thì như vậy, thì người đức tin như vậy người ta niệm Phật là tốt. Bây giờ người ta tin rằng có Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương thì người ta niệm Phật A Di Đà để lên Tây Phương, thì mà người ta cố niệm Phật A Di Đà để cho tâm họ yên thì cũng tốt. Nhưng mà bây giờ khi cái người mà bắt đầu trí tuệ phát sinh rồi mới thấy rằng là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là tâm mình tịnh tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, khi tâm mình thanh tịnh tức là đó là tịnh độ. Và cái từ tánh, cái tâm, một cái mà pháp, tâm pháp phát xa ra chích ta là cái từ tánh mà tánh biết mà soi sáng đó đó chính là A Di Đà. Hóa ra là niệm Phật để cho tâm trở về với thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh tức là tịnh độ, mà trong sáng tức là A Di Đà. Cái tâm pháp phát xa ra chích ta có nghĩa là cái tâm trói sáng mà Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, tức là tâm tỏa sáng. Thì như vậy á, tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người, để vận dụng ra. Nhưng mà khi mình giải mã được á, thì nó vẫn là cùng một chân lý. Tại mình không giải mã được rồi là mình lại đi nói là cái này có, cái kia không, để cãi nhau làm chi vô ích. Mà cái đó là tự do tín ngưỡng, người ta có quyền tin. Bây giờ mình lại cứ nói là không có là không được.